Ngoài ra thì ở trong lá thư này cũng có nhiều chia sẻ lắm. Tôi chỉ xin đọc một chút thôi. Khi xưa mỗi lần con tham dự thánh lễ hàng ngày mà linh mục không giảng thì con cũng không thấy thiếu thốn. Nhưng nay được học qua lớp lời Chúa vào cuộc sống và lớp kinh thánh 100 tuần. Thì vì giáo xứ con từ thứ hai cho đến thứ năm thì không có thánh lễ sáng. Vì vậy mỗi lần chiều có việc con muốn đi lễ sáng ở giáo xứ bạn. Nhưng gặp một cha xứ đặc biệt là không có giảng. Như hôm qua lễ kính thánh tông đồ Andre, ngài cũng không giảng. Con và vài bạn bè chia sẻ thiếu lời giảng của linh mục trong thánh lễ ngày thường thì cứ như đi dự đại tiệc mà thiếu vài món nuôi dưỡng linh hồn, làm cho thiếu động lực cố gắng sửa đổi lối sống hàng ngày. Chúng con hy vọng nhiều sau công nghị, phần chúng con cũng phải đổi mới rất nhiều. Chắc lúc nào tôi có gặp các cha, tôi đọc cái bài này cho các cha nghe. Anh chị em giáo dân người ta khao khát để nghe lời Chúa, mà các cha lại không quan tâm thì không có được. Thực sự là một trong những điều mà ở công nghị giáo phận tôi nghe, đó là phê bình các linh mục giảng giải lung tung, lan man. Tôi mới huấn đức cho các thầy đại chủng biện hôm đầu tuần, tôi cũng có nói cái điều đó. Anh em là những linh mục tương lai phải tập luyện ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi đến lúc mà gần làm linh mục để học cái môn giảng thuyết ấy, thì mới là tập. Phải tập luyện ngay từ bây giờ, suy niệm lời Chúa hằng ngày, để cho lời Chúa thấm vào trong tâm trí của mình. Rồi tôi cũng căn dặn các cha, đặc biệt là các cha trẻ, chịu khó làm việc. Thời bây giờ các phương tiện thông tin nó nhiều, ví dụ lên internet click một cái thôi ra bao nhiêu bài giảng, đúng không? Và bao nhiêu bài giảng Chủ nhật, thế rồi cứ thế kéo xuống này mà mình không có chuẩn bị gì hết, cứ kéo xuống người đọc cho người ta nghe thôi. Thì đọc thì cũng xong đấy, nhưng mà nó không phải là giảng từ trái tim. Cho nên làm sao mà có thể tạo được sự say mê và xác tín ở trong, nó phải khởi đi từ trái tim của mình. Chính lời Chúa đánh động tâm hồn mình, mình chia sẻ cho người khác, người ta mới cảm nhận rằng nó có sự sống ở trong ấy, đúng không? Hay là chẳng hạn thì có nhiều bài giảng cho nên là cũng kéo xuống, lấy cái bài này khúc, lấy bài kia khúc, lấy bài nọ khúc. Giáo dân nghe chả biết đầu đuôi làm sao. Bây giờ bận rộn quá, tôi không còn giờ để dạy cái môn giảng cho các thầy chủng viện. Hồi trước khi còn dạy cho các thầy, một trong những điều tôi dặn đi dặn lại là mỗi bài giảng chỉ có một chủ đề mà thôi. Một thôi. Như tôi kể cho các thầy nghe cái hồi mà tôi sắp làm linh mục, thời buổi lúc bây giờ nó khó khăn lắm chứ đâu có như bây giờ. Học thần học xong nhưng mà rồi không biết bao giờ thì mới được chịu chức linh mục. Giám mục thì hỏi ý chính quyền, bao giờ chính quyền chấp thuận thì mới được. Mỗi năm thì người ta cho nhỏ giọt một người, một người. Cho nên lúc tôi đang đi lao động ở nông trường thì cha giám đốc chủng viện mới gọi về và chuẩn bị chịu chức. còn đâu chừng 1-2 tháng gì đó, đâu có được về chủng viện, về ở nhà với bố mẹ. Thế thì mỗi Chủ nhật tôi đi lễ ở một nhà thờ. Mục đích là để làm gì? Là để học. Học xem là các cha dâng lễ như thế nào, xem các cha giảng lời Chúa ra sao, xem các cha hướng dẫn cộng đoàn thế nào. Mình học để mai mốt mình làm linh mục. Thế có một lần tôi đi lễ, tôi ngồi tuốt cuối nhà thờ. Tôi nhớ mãi cha xứ giảng: hôm nay 3 bài đọc. Bài thứ nhất đó là có 3 ý. Ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba. Bài thứ hai là có 4 ý. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bài phúc âm là có 5 ý. 1, 2, 3, 4, 5. Hết 10 phút không ai nhớ ý nào. Sau đó ngài bắt đầu nói: nhà thờ mới mua 2 cái micro, thời bây giờ gọi là cháy chanh, cái micro cháy chanh, mỗi cái 5 chỉ. Ngài mới nói có vậy thôi, mấy cái anh thanh niên đứng ở dưới nó bắt đầu xì xào: lại tiền. Mấy bà cụ ngồi gần đấy quay xuống mắng chúng nó: mấy cái thằng này, cha nó đơn giản. Nó cãi lại, nó bảo giảng cái gì, toàn tiền. Thú thật với các anh chị, tôi nhủ tâm ngày hôm đó: thứ nhất, không bao giờ được phép nhắc đến tiền trong bài giảng. Có nhu cầu gì của giáo xứ thì để cuối lễ thưa chuyện với giáo dân, không bao giờ trong bài giảng nói đến tiền. Cái điều thứ hai, một bài giảng chỉ có một chủ đề mà thôi. Đấy là 2 điều tôi nhủ tâm ngày hôm đấy, nhớ cho đến bây giờ. Một chủ đề, nhưng mà chủ đề nó được đào sâu bằng những ý tưởng phụ, bằng những sự kiện minh họa, bằng những câu chuyện liên quan đến lời Chúa. Muốn như thế mình phải làm việc, phải cầu nguyện, phải suy niệm, phải tìm tòi, nghiên cứu thêm. Tôi nói như vậy để các anh chị hiểu là tôi rất tha thiết nói với các thầy, nói với các cha về việc giảng lời Chúa. Nhưng mà một đằng khác, tôi cũng xin các anh chị thông cảm cho các cha một chút. Tôi không có bênh đâu, nhưng mà thực tế là như thế này này. Giả như bây giờ các anh chị đi dạy học cấp đại học chẳng hạn, một cái môn nào đấy các anh chị soạn một cái cua, giống như tôi cũng đi dạy vậy, tôi cũng soạn cua, soạn đâu ra đấy đàng hoàng, mình giảng cho cái lớp sinh viên năm đó, đến năm sau mình cũng dạy cái môn đấy, cua mới hay là cua cũ? Cua cũ, vẫn là cái cua cũ thôi, nhưng mà có thêm chút đỉnh, nghiên cứu thêm. Rồi đến 5 năm sau đó thì cái cua mới là cua cũ, vẫn là cái cua cũ đó, nhưng mà có nghiên cứu thêm thôi. Nhưng mà sinh viên thì hoàn toàn mới, mỗi năm là một đợt sinh viên mới, cho nên nó nghe như mới vậy. Còn ông linh mục thì làm sao? Ông linh mục ở một giáo xứ 10 năm chẳng hạn, cử tọa vũ như cẩn. Cho nên nó mới có những cái chuyện chẳng hạn như là làm lễ cho thiếu nhi, cha vừa mới kể câu chuyện, nó nhao nhao lên, nó bảo cha kể rồi. Trẻ nó nhớ dai lắm mà cụ không nhớ. Nói vậy để các anh chị cũng thông cảm cho các cha. Đấy là chưa kể công việc mục vụ, việc này việc khác phải lo lắng. Đêm đang ngủ thì người ta gọi dậy để đi xức dầu. Rồi có những trường hợp hôn nhân hoặc là gia đình này nọ thì cũng đến với các linh mục nhờ giải quyết. Nhiều khi vì vậy cho nên các ngài cũng không có thời giờ đủ, hoặc là tâm trí cũng bị sao nhãng, chứ còn các ngài cũng cố gắng lắm. Thế thì một đằng này chúng ta mong ước, một đằng khác thì mình cũng thông cảm với nhau trong đời sống của hội thánh. Nhân đọc cái lá thư chia sẻ góp ý, tôi xin chia sẻ đôi điều như vậy. Thế bây giờ thì chúng ta có ít phút để nói về sách Khôn Ngoan. Mời các anh chị